Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 tại Đảng bộ phường Hòa Văn Thụ.
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nữ Chi thức tỉnh long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và chào mừng 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên nông dân. Qua đó giúp hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có năng suất chất lượng cao. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 10, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên tại Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Dương Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đợt 2 tháng 9 năm 2019, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ có 38 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại 29 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đều đã có những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Đồng thời, đồng chí đã thông báo nhanh với các đảng viên một số kết quả chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Thái Nguyên trong 9 tháng qua. Đối với Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019 và những năm tiếp theo.
Chiều ngày 13 tháng 10, tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Royal Palace, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nữ Trí thức tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chào mừng 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đến dự có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, các hiệp hội doanh nghiệp cùng trên 300 nữ hội viên Hội Nữ Doanh nhân và Hội Nữ Trí thức. Với khẩu hiệu đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, hội nhập, qua 11 năm hoạt động, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã và đang không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng với trên 200 hội viên. Trong 9 tháng qua, hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho hội viên như tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa các hội viên trong cụm, tham gia các diễn đàn, hội thảo đánh giá, hội nghị đối thoại do các sở ngành tổ chức các chương trình đào tạo tập huấn nâng cao năng lực kiến thức về công nghệ 4.0, kỹ năng tiếp thị trực tuyến, không chỉ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mà còn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các nữ doanh nhân, giúp họ cân bằng cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng 68 Bình Minh, phường Cam Giá và Nguyễn Diệu Hồng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Thái, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi cũng mới vào thôi, thế nhưng mà tôi học hỏi được rất nhiều điều và thấy cái hoạt động của các chị rất là có ý nghĩa. Thứ nhất là cho nữ doanh nhân nói riêng và cho cả các doanh nghiệp trẻ nói chung giao lưu, học hỏi để trao đổi về gia đình, công việc, con cái cũng như công việc kinh doanh của từng doanh nghiệp nhỏ.
Mình đang làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. với những cái chia sẻ về ứng dụng khoa học công nghệ thì đã là một trong những góc cạnh mà mình đang rất là muốn ứng dụng cũng như đổi mới cho chính doanh nghiệp của mình. Khách sạn Kim Thái cũng mong muốn được hưởng ứng cũng như là được học hỏi những cái công nghệ đưa vào quản lý ngành dịch vụ khách sạn và mở rộng thêm ngành nghề để phục vụ cái ngành du lịch, cái ngành cộng đồng cũng như là đón tất cả các anh chị em khách quý đến với tỉnh Thái Nguyên được trọn vẹn.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã biểu dương những đóng góp và thành tích to lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là các nữ doanh nhân, nữ trí thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mong muốn thời gian tới, hai hội tiếp tục hoạt động năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động. Tỉnh sẽ đồng hành tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng hai hội và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, đạt danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và tặng quà các nữ đại biểu nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Trước đó, Hội Nữ Doanh nhân đã kết nạp mới 13 hội viên và tổ chức diễn đàn Nữ Doanh nhân Tư duy đột phá, phát triển bền vững. Tại diễn đàn, các khách mời đã chia sẻ những nội dung xoay quanh việc kiến tạo, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của nữ doanh nhân, thực hiện ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nữ Doanh nhân và Hội Nữ Trí thức.
Chiều 13 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành đã tổ chức gặp mặt các doanh nhân trên địa bàn phường nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Trên địa bàn phường Trung Thành hiện có trên 100 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Phường đã thành lập được hội doanh nghiệp của phường với 23 hội viên từ hơn 10 năm nay. Các doanh nghiệp đều thực hiện tốt các chế độ do nhà nước quy định đối với người lao động. Nhiều doanh nghiệp tích cực đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động. Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh giỏi, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các quỹ từ thiện, góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Trung Thành đã đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp doanh nhân trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các ban ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp doanh nhân tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển chung của phường. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường đã tặng giấy khen cho 6 doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2019.
Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Doanh nghiệp phường Quang Trung cũng đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hội Doanh nghiệp phường Quang Trung hiện có trên 50 hội viên hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Những năm qua, sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào quá trình 25 năm xây dựng và trưởng thành của phường Quang Trung. Năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt trên 20 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với năm 1995 khi mới thành lập phường. Diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Hội Doanh nghiệp phường Tân Long được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2017 với 22 hội viên. Hai năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành hội, các doanh nghiệp trên địa bàn phường đã vượt qua những khó khăn để phát triển ổn định và có những bước tăng trưởng vượt bậc. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong hội đạt 95 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 8 tỷ đồng, góp phần vào giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường lên tới 128 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch. Ngoài việc phát triển sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường. Các hội viên trong hội đã quyên góp ủng hộ gần 200 triệu đồng cho các hoạt động như tặng quà Tết cho hội chính sách, hộ nghèo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long đã tổ chức gặp mặt tặng hoa và chúc mừng các doanh nhân trên địa bàn phường. Với mong muốn, các doanh nhân tiếp tục vượt qua khó khăn để thành công hơn nữa trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của phường.
Các cơ quan tố tụng của thành phố Thái Nguyên vừa có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Triệu Tiến Cầu, sinh năm 1950, trú tại tổ dân phố Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm, để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ việc xảy ra ngày 5 tháng 10 năm 2019 tại trường Trung học cơ sở Đồng Bẩm. Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2019, cháu Nguyễn Thị Khánh L, sinh ngày 4 tháng 9 năm 2005, trú tại tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, là học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Đồng Bẩm, một mình đạp xe đến trường chơi. Khoảng 18 giờ cùng ngày, đối tượng Triệu Tiến Cầu ra khóa cổng trường, thấy cháu L vẫn đang chơi ở sân nên rủ cháu ở lại ăn cơm. Đến khoảng 22 giờ, cháu L buồn ngủ nên lên giường của Triệu Tiến Cầu kê trong phòng bảo vệ nằm ngủ. Sau đó, Triệu Tiến Cầu đã có hành vi giao cấu với L, mặc cho cháu không đồng ý và ra sức phản kháng. Sáng hôm sau, đối tượng nấu mì tôm cho L ăn và đưa cháu 100.000 đồng, dặn không được nói với ai về việc đã xảy ra. Sáng ngày 6 tháng 10 năm 2019, cháu L về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ đẻ là chị Trần Thị Anh Tê, sinh năm 1970. Chị đã đưa cháu đến công an phường Đồng Bẩm để trình báo. Tại cơ quan công an, Triệu Tiến Cầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Triệu Tiến Cầu là nhân viên bảo vệ của trường trung học cơ sở Đồng Bẩm từ năm 2002 đến nay. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và 40 năm hành trình xây dựng thương hiệu TNG 22 tháng 11 năm 1979, 22 tháng 11 năm 2019. Chiều 13 tháng 10, tại chi nhánh May Đại Từ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tưng bừng tổ chức hội thi Liên hoan tiếng hát TNG năm 2019. Tham gia hội thi có 14 đội với trên 100 diễn viên không chuyên là cán bộ công nhân viên đến từ 14 chi nhánh may trực thuộc công ty. Tại liên hoan năm nay, các tiết mục hát múa được các đơn vị lựa chọn thể hiện là những ca khúc có chủ đề tình yêu quê hương đất nước như bài ca Không quên, Hồn thiêng đất Việt, Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên và các bài hát về Thái Nguyên như Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Cô gái hái chè, Sông Công thành phố mùa xuân. Theo đánh giá của ban tổ chức và ban giám khảo, so với liên hoan được tổ chức năm 2018, các tiết mục ca hát múa năm nay có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, cách thức thể hiện phong phú, trang phục biểu diễn đa sắc màu, phong cách biểu diễn tự tin hơn. Đặc biệt, các thí sinh đã có sự giao lưu kết nối với khán giả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất top ca cho chi nhánh May Việt Thái, nhất đơn ca cho chi nhánh May Đại Từ và trao 2 giải nhì, 2 giải ba, 8 giải khuyến khích. Chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng, anh Minh Vương đến từ chi nhánh May Đại Từ nói.
Em cảm thấy rất là bất ngờ. Năm nay thì đã giành được cái giải nhất đơn ca này. Các chi nhánh khác cũng rất là tốt nhưng mà em đã nhận được may mắn. Lần này thực sự là rất là may mắn và cũng đã nhờ các bạn ở trong chi nhánh để hoàn thành tốt. Cảm ơn ban lãnh đạo công ty và chi nhánh đã tạo điều kiện để cho đội chúng em tập luyện.
Việc tổ chức thành công hội thi Liên hoan tiếng hát TNG năm 2019 đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ công nhân viên trong toàn chi nhánh. Qua đó động viên tinh thần lao động hăng say, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh.
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2019, Hội Nông dân Phường Túc Duyên tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu văn nghệ giữa các chi hội trực thuộc. Chương trình giao lưu có trên 100 diễn viên đến từ 21 chi hội tham gia biểu diễn 15 tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, văn minh, giàu đẹp thể hiện qua nhiều thể loại, hát múa tập thể, đơn ca, song ca. Một số tiết mục được dàn dựng công phu với trang phục đầy sắc màu tươi tắn, các diễn viên đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa thông qua từng tiết mục biểu diễn, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các chi hội trong toàn phường. Được biết trong những năm qua, Hội Nông dân phường Túc Duyên luôn tích cực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ phong trào này, nhiều hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Tối 12 tháng 10, tại Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng, Hội Nông dân cụm phía Tây thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 57 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Chương trình văn nghệ đã thu hút gần 200 diễn viên không chuyên là hội viên nông dân 8 phường xã cụm phía Tây thành phố. Chương trình có 16 tiết mục hát múa đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước thành phố Thái Nguyên và truyền thống Hội Nông dân. Trong đó phải kể đến tiết mục Dấu chân phía trước của Hội Nông dân xã Quyết Thắng, bài ca xây dựng nông thôn ngày mới của Hội Nông dân xã Phúc Hà, nắng ấm quê hương của Hội Nông dân Thịnh Đán, v.v. Chương trình văn nghệ là dịp để các hội viên nông dân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong các hội nông dân cơ sở.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019. Ngày 12 tháng 10 tại xã Sơn Cẩm, Hội Phụ nữ cụm phía Bắc thành phố tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2019. giải bóng chuyền hơi cụm phía Bắc thu hút gần 70 nữ vận động viên đến từ 7 cơ sở hội, gồm Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Sơn Cẩm, Cao Ngạn, Chùa Hang và Linh Sơn tham gia. Các đội chia làm hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn và chọn 4 đội vào tranh bán kết và chung kết. Các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, nhiệt tình, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những đường chuyền đẹp, hấp dẫn, kịch tính đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết, giải bóng chuyền hơi năm 2019 của Hội Phụ Nữ Cụm phía Bắc đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Quang Vinh, giải nhì cho đội Quan Triều và đồng giải ba cho đội Sơn Cẩm và Linh Sơn.
Giải bóng chuyền hơi cụm phía Tây thành phố gồm 8 đơn vị phường xã là Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Phúc Hà, Thịnh Đức và Tân Cương cũng đã được tổ chức vào sáng ngày 13 tháng 10. Với tinh thần thể thao cao thượng, giải đấu được diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết. Các đội thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp với nhiều trận đấu sôi nổi, kịch tính, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Thông qua giải đấu, góp phần động viên khuyến khích cán bộ hội viên phụ nữ tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đồng thời là dịp để gắn kết các cơ sở hội, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác hội, thu hút và phát triển hội viên.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 10 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Tạo động lực để nông dân làm giàu, và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong 3 phong trào lớn được Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên triển khai và thực hiện có hiệu quả. Qua phong trào đã tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy lợi thế của địa phương để làm giàu cho gia đình, góp phần phát triển quê hương.
Gia đình hội viên Nguyễn Văn Tuyến, Hội Nông dân xã Đồng Liên là một trong số 33 hội viên nông dân thành phố Thái Nguyên đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019 cấp tỉnh. Trong khuôn viên 2.000 m2 đất vườn tạp, năm 2017, anh Tuyến triển khai mô hình trồng nấm rơm. Anh Tuyến cho biết, nếu muốn trồng nấm vào mùa đông thì phải trồng trong nhà, quây kín và nhiệt độ phải ở mức trên 20 độ C. Tuy trồng nấm trái vụ đòi hỏi kỳ công hơn trong việc chăm sóc, nhưng thu nhập cao hơn gấp 2,5 lần so với chính vụ. Nếu chính vụ giá bán được 40.000 đồng trên 1 kg, thì trái vụ bán được 100.000 đồng trên 1 kg. Hiện nay mô hình trồng nấm của gia đình anh đang giải quyết việc làm cho 15 lao động trong vùng với mức thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng một người một tháng. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu về 800 triệu đồng.
Tại quê hương mình có đất, có nguồn nguyên liệu, có công nhân, thì là tớ quyết định chuyển sang trồng nấm. Đến nay thì cơ bản là mình thấy tôi thấy nó cũng khá là kết quả rồi. Thu nhập thì so với những cái việc khác thì nó cũng chưa là cao, nhưng với thu nhập với người làm ruộng cũng được. Mỗi một tháng mình cũng thu nhập được 40-50 triệu. Thời gian tới của chúng tôi là sẽ mở rộng thêm mô hình, tạo thêm công ăn việc làm cho những người nông dân lúc lông nhàn.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong 3 phong trào trọng tâm do Hội Nông dân Việt Nam phát động. Hàng năm, hội đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở tổ chức cho hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân. Qua đó đã khích lệ phong trào ngày càng phát triển sâu rộng. Giai đoạn 2017-2019, toàn thành phố đã có trên 42.000 lượt hộ đăng ký thi đua. Kết quả, 25.000 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, bằng 58% tổng số hội viên Hội Nông dân đăng ký. Thông qua phong trào đã thúc đẩy hội viên nông dân làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững. Thời gian qua, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2017-2019, xã đã có 1.500 lượt hội viên đăng ký tham gia. Qua bình xét, mỗi năm đã có trên 60% số hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nói về hiệu quả phong trào này mang lại, ông Thi Văn Hai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Cẩm cho biết.
Đối với hội sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thì đã thúc đẩy được phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và cũng tạo được các mô hình để cho các hộ nông dân trên địa bàn xã để làm tập trung và sản xuất cải thiện đời sống, và hơn nữa là cũng tạo điều kiện cho những hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Nhờ phong trào mà trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình chăn nuôi gà của hội viên Lê Thị Thanh, xã Cao Ngạn cho thu nhập 550 triệu đồng trên năm, mô hình trồng đào cảnh của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bằng, phường Cam Giá cho thu nhập 850 triệu đồng trên năm, mô hình trồng cây ăn quả và sản xuất giống cây các loại của hộ gia đình ông Vũ Ngọc Nhân, xã Đồng Liên cho thu nhập trên 1,8 tỷ đồng mỗi năm. Để tiếp tục thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phát triển trong giai đoạn tới, ông Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà hội đã đề ra thì trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động và các cái phong trào, trong đó tập trung vào 5 cái nội dung chính. Thứ nhất là chúng tôi vận động nông dân tập trung vào phát triển sản xuất để nâng cao đời sống. Cái thứ hai là sẽ đẩy mạnh cái công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thứ ba là tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ tư là sẽ tập trung tổ chức thực hiện có chất lượng các cái phong trào thi đua của hội. Và cuối cùng là tăng cường các cái hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề cũng như là hỗ trợ cho nông dân.
Có thể thấy, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong hội viên nông dân. Qua đó, giúp hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao, chất lượng, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển chung của địa phương cũng như thành phố Thái Nguyên.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, để thu hút doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nhân đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và bà con nông dân nghị định này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chương 1, quy định chung, điều 1, phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung của nhà nước và quy định trình tự thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Điều 2, đối tượng áp dụng. 1. Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký hoạt động theo luật doanh nghiệp và có dự án đầu tư quy định tại khoản 3, 4, 5, điều 3 nghị định này. 2. Các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định tại nghị định này. Điều 3. Giải thích từ ngữ. 1. Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính, không bao gồm địa bàn phường thuộc thị xã, quận và thành phố. 2. Ngành nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn bao gồm những ngành nghề được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này và những ngành nghề khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ. 3. Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành nghề quy định tại phụ lục 1, thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư. 4. Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành nghề quy định tại phụ lục 1, thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư. 5. Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành nghề quy định tại phụ lục 1, thực hiện tại vùng nông thôn, không thuộc địa bàn đã quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. 6. Nông nghiệp quy định tại nghị định này gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, bao gồm cả nuôi trồng, dược liệu. 7. Nông sản là sản phẩm của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp. 8. Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập là doanh nghiệp chỉ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đáp ứng điều kiện quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 9. Doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị là doanh nghiệp có hợp đồng thu mua nông sản ổn định, ít nhất có thời hạn là 36 tháng với nông dân hoặc các tổ chức đại diện của nông dân. Điều 4. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. 1. Nhà nước ưu đãi đầu tư thông qua miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và giảm một số thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 2. Nhà nước hỗ trợ đầu tư bằng hình thức hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hoặc cấp bù chênh lệch lãi suất cho doanh nghiệp. 3. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của nghị định này. 4. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 2, điều 3 Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu có hợp đồng liên kết với nông dân. 5. Trong cùng một thời gian, nếu dự án đầu tư được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có các mức ưu đãi, hỗ trợ khác nhau, thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất. 6. Doanh nghiệp tự bỏ vốn, huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư vào ngành nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn, nhà nước hỗ trợ sau đầu tư theo định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, trình tự thủ tục hỗ trợ theo quy định tại nghị định này.
Những điều tiếp theo của nghị định chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong phần tiểu mục lần sau. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc, hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay đến hết ngày 15 tháng 10 ở khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm nay trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mừng sinh nhật vàng! Từ mùng 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, Doji Thái Nguyên tung chương trình sinh nhật rộn ràng, ngập tràn quà tặng với chính sách ưu đãi tới 25% trang sức. Chương trình mua là có quà và cơ hội bốc thăm trúng thưởng Smart TV Samsung 4K 55 inch trị giá 16 triệu đồng, tủ lạnh Inverter Samsung 276 lít trị giá 9 triệu đồng, nhẫn vàng 24K và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết liên hệ 0889 464 555, Facebook trang sức Doji Thái Nguyên hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
chỉ bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu.
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3g áo đất 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7g áo đất 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel. ST15K 15.000 có 3G dùng trong 3 ngày. ST30K 30.000 có 7G dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.